con hiểu không? Con phải bị nhồi nhiều hơn, con mới trở về vị trí thật. Mà cái vị trí đó là vị trí quý báu cho những người kế tiếp nói gương, học hỏi và thăng hoa. Con cầm với cái tu đó, thì cái ác ý của mình nó sẽ tiêu diệt và trở lại với một cái thức sống động, trẻ trung và cởi mở. Lúc đó còn con, còn dâu nó xung quanh con, cho nên con sẽ hưởng cái phước đó nếu con nghe được lời của thầy nhắn nhủ và những cái gì mà thầy đã giảng, và con sẽ đứng trong vị trí đó, trở về với vị trí của chính con, của một vị từ mẫu tại thế gian. Lúc đó gia đình thì đẹp, cũng nhờ sự nhịn nhục tu học mới đạt lên được. Còn nhớ không?
Xin thầy, thầy về cái giấc mơ mà thầy nói với ai đã không việc gì cho thầy, không việc gì.
Không sao. Dạ. Không có cái gì hết.
Thầy khỏe.
Không sao.
Dạ, cảm ơn.
Bởi vì một khi muốn ảnh hưởng một người nào thì mình phải thể hiện mọi trạng thái để cho nó nhớ và nó thức tập. Thì khi mà con muốn dạy một đứa con của con cũng vậy, nhiều khi con biến một cái tánh như con thú con cũng phải làm, mà để chi? Để con nó thức tâm, thấy không? Còn dạy đạo nó phải vậy. Nhiều khi thầy làm một người rất thâm tệ mà hiện ra trước mặt con, và nhiều khi thầy cũng có thể làm một người rất thanh cao để cho con tiến. Vì tại sao? Tùy mỗi trình độ thâm tệ, thầy phải cho cái sự thâm tệ, cho nó quán thông cái thâm tệ đó thì tự nhiên nó mới trở nên thanh cao. À, một cái lo âu này cho nó lo âu hơn nữa, rồi nó hòa tan trong cái lo âu, nó không còn lo nữa. Cái khổ này nó trong cái khổ nữa, rồi nó sẽ không còn khổ nữa. Sao? Cái vui này nó sẽ đạt thêm một cái vui vô cùng nữa, thì nó ở trong cái bình thức chứ không có vui. Đó mới thật sự là vui, bình thức mới thật sự là vui. Còn vui nhộn ai vừa cái đó không phải vui. Bình thích, nó quân bình và nó thích tâm, thấy rõ mọi sự việc, sự cảm vui sung sướng nhẹ nhàng. Nó mến cảm từ bi hơn.
Dạ thưa, còn quý vị nào đặt câu hỏi nữa, xin mời.
Kính thưa thầy, con thì không có nhiều câu hỏi, nhưng mà bởi vì thầy đã giảng nhiều trong băng rồi mà con cũng nghe rất là nhiều ở trong băng. Tuy nhiên một lần mà chúng con được gần gũi thầy, hay là một lần thầy ghé thăm chúng con, thì tự nhiên trong tâm thức của tất cả chúng con đều muốn có một sự tổ chức cho nó có trật tự, thì để cho nó dễ dàng nói chuyện. Nhưng mà khi con nhìn thấy thầy giảng thì lòng con cũng đau khổ, bởi vì thầy đã nói là thầy không muốn giảng nhiều nữa, thầy mệt quá. Nhưng mà tự nhiên con thấy thầy giảng mà nếu để không trật tự, để xô bồ thì lòng con cũng không yên, mà muốn tổ chức cái trật tự.
Cái trật tự của tâm đạo không phải là trật tự của thế gian, trật tự của tâm thức của các con. Dù ngồi dưới bếp mà nghe được, ngộ được cũng đó là trật tự đó con. Đứng ở ngoài đường nghe được, ngộ được cũng là trật tự. Ngồi trong cầu tiêu nghe được, ngõ được cũng là trật tự. Đó là trật tự, trật tự của vũ trụ. Cho nên thầy muốn các con tu cho nó giỏi lên, rồi đi nói cho người ta nghe, chỉ cho người ta hành, hiểu không? Rồi nó sẽ, mỗi người nó xây dựng được trật tự của chính nó, thì cái vũ trụ này sẽ trật tự hơn. Còn những người ngồi dưới đất này nhưng mà tâm nó có trật tự, tâm nó biết hướng về cõi nào, tâm nó biết cảm nhận trong giây phút thiêng liêng đã giúp nó ở chỗ nào, cái đó là cái cần thiết. Trên trình độ, mỗi trình độ khác nhau, nhưng mà mọi người đều có cảm nhận cái chuyện nói chuyện của thầy trong tâm họ.
nó khác.
Triệu triệu người nghe, triệu triệu người có chuyện riêng của cá nhân họ, mà thầy nói, thầy hiểu, thầy nói, mà họ nghe, họ hiểu, họ sẽ sửa. Cái giá trị đó tôi còn phải học. Học mà trở về với chân tâm, hòa với trụ vũ trụ, thì cái thanh quang đó mới quang chiếu cho mọi người được. Cũng thì là một nói mà mọi người đều nhận riêng với trình độ khác nhau, không có giống nhau. Cho nên mắt mũi tai miệng, nhưng mà anh hai anh ba khác nhau, chị hai chị ba khác nhau. Cho nên phải làm sao giảng cho chị hai chị ba, anh hai anh ba hiểu cái chuyện sai lầm của anh, của chị, để chị sửa, rồi đóng góp cho cộng đồng nhân loại phát triển đúng theo cái nhịp văn minh kỳ tới này. Thành ra chúng ta có thể nói đạo bất cứ nơi nào, nhưng mà thầy không muốn làm phiền các con tông tiền rùm beng vô ích. Ai tùy duyên đến nói chuyện trong cái đầm ấm trong gia đình của nhân loại trong vũ trụ, anh em nhau hết, không có gì xa cách, cũng một nhịp thở của nguyên khí chung sống, hít vô và thở ra để sống, cũng đồng một tâm thức để chọn lựa con đường tiến tới giải thoát, cho không ai muốn gánh nợ trần đâu. Cho nên chúng ta có tâm đạo thì đâu cũng có thể gieo đạo. Tuy rằng chúng ta đến đây đông người ngồi như thế này, nhưng mà sự tốn hao có nhiều, lại thấy đầm ấm vui. Mà tốn hao nhiều rồi đầm ấm nó mất đi, uổng phí. Có hiểu không? Thì mỗi gia đình tương lai tu, mỗi gia đình là một nơi cứu độ, sẽ đem băng ra nói cho ta nghe, đem sách cho ta đọc, tình thương cởi mở nơi nơi. Cái sự hiểu lầm nó phải tan đi. Cái sự hiểu lầm là người ta không biết thôi. Ta biết ta đâu khó, ta biết ông trời đâu có khinh khi ông trời, ta biết ông Phật khổ, ta đâu có khinh khi ông Phật, mà ta biết sử dụng tình người đâu có bao giờ khinh khi giữa con người và con người được. Ta biết đối đãi giữa con người và con người. Cho nên sứ văn minh này, con chim người ta còn chưa cho bắt đó mà, con chó người ta còn cưng, thấy không? Cho nên mình có cơ hội tu quân bình, mình sử dụng tình người trước. Tình người biết sử dụng rồi thì cái hạnh phúc mới lần lần lan rộng ở trong nhân loại. Không phải là người Mỹ khác hơn chúng ta, không phải là người mọi khác hơn chúng ta, nghĩa là tất cả là anh em đồng trong một nguyên khí sanh tộc.
Cảm ơn thầy.
Dạ con không có hỏi gì trơn, nhưng mà bữa nay con mừng quá, con cảm ơn thầy nhiều. Con gặp thầy đây là con biết là cái ân huệ thầy dành cho con ấy. Con không nói gì ra đây con.
Cho nên con vui trong hạnh từ bi của chính con, và con lui về thanh tịnh và sáng suốt, để trước hết con mở đường cho chính con đi tới giải thoát. Rồi nhiên họ con mới chiêu cho mọi người đồng đi với con, có hiểu không? Cho nên bên này là vui hạnh từ bi, mọi người phải biết nếm một chút hơi thở của từ bi. Hơi thở của từ bi ở đâu? Trong cả vũ trụ càng không cấu trúc từ siêu nhiên, hình thành thể xác của các con có sự hiện diện ở đây. Thể xác ở đây không có thể chế tạo được. Biết bao nhiêu xưởng các con đã đi làm, ai chế ra con được? Con thấy cái giá trị từ bi đó không? Từ bi của ai đã làm? Đấng Cha Trời thương yêu đã làm. Từ cái ngu muội này con đã tiến tới, đã giải tỏa, tiến tới cái sáng suốt kia. Ai đã làm cho con? Cũng Đấng Cha Trời. Mà Đấng Cha Trời ở đâu? Ở trong cái cấu trúc siêu nhiên của thể xác của con. Nhờ cái thể xác của con kích động và phản động, con mới tìm chân tu chân đạo. Nếu con không có thể xác này, con không có cơ hội lại. Cho nên nhiều đứa nó tu buồn, tu muốn tự tử. Tự tử rồi đi đâu con? Mấy người tự tử họ đi đâu? họ đang ngồi nghe ngoài đường này là họ đi đâu, họ khao khát lắm, họ muốn có một cái hoàn cảnh để học, họ có cái thế một để tiến, nhưng mà họ không làm được. Con hiểu không? Cho nên tụi con có cái thể xác cấu trúc được siêu nhiên, và con thấy rõ vị trí của con, không có một người nào ở thế gian có thể chế của các con ra được. Giá trị vô cùng là con người, cho nên chúng ta phải thực hiện cái quân bình và thật sự sử dụng khí giới tình thương và đạo đức để đưa con người tiến trở về bên giác sẵn có của tâm linh. Cho nên mỗi khi các con tu không được, càng nặng bực tức không phải đâu, đó là cái cơ nhồi quả để cho con tiến. Con phải qua cái chương này rồi tiến tới cái chương kia. Con may cái áo con vậy, chiều này xong thì phải lật qua chiều kia, con hiểu không? Cái tâm đạo cũng vậy, muốn cho con quân bình phải cho con học nhiều bài, mà nhiều bài tới tất chừng nào thì con sẽ sớm đạt chừng này. Không lo, không lo. Lo tu, lo giữ quân bình, lo hai chữ Nam Mô, sáu chữ lục tự đó, mà lập lại trật tự cho chính mình.
Dạ thưa thầy, con cũng cố gắng lắm, nhưng mà con nhiều khi con thấy con gượng không nổi thầy.
Không, con phải, bởi vì con muốn làm một cái bánh đậu hũ thì con phải đưa vô máy xoay thì đậu hũ bị xoay như con, nghĩa là cùng không có gì hết, tại con chưa hiểu cái chân lý. Con hiểu, con thấy là cái đó là cái chuông cho con tiến, thấy không? Nó khi ngưng khi chạy, mà khi thành hình và khi tan, con phải nhớ cái chỗ này. Thì con mới nắm trong cái có nó có cái không, mà trong cái không nó có cái có, con hiểu không? À, đó là chân lý. Chứ còn nếu mà con không có cái thể xác, không có hoàn cảnh này, làm sao con ngộ chân lý? Con là trên đường chuyên tầm chân lý, mà nếu nó không kích động và phản động, làm sao con ngộ được chân lý? Thấy chưa? Cơ hội đưa con ngộ chân lý. Cho nên con thổn thức, con muốn gặp thầy. Ngày nay thầy phân tách hết cho con, trở về nghe lại những gì con khao khát thì đều mở hết, rồi con từ tốn hành tới, nó sẽ đi tới, không sao hết. Duyên trời rất đẹp, duyên Phật rất tinh, không có cái gì bị kẹt.
Nhiều khi cái việc làm á, ví dụ như chồng con bắt con làm nhiều việc quá mà, con ráng con để dành cái thời giờ để mà ngồi đó, không có thời giờ ngồi nữa. Nhiều khi có thời giờ ngồi thì mình ngồi đó trơ trơ, nó không có thanh thoát lắm mấy bữa lần nữa.
Khi không? Con làm, con thiền trong giấc làm đó con. Tại sao cần con làm? Còn cần khối óc, còn tay cần tay chân, còn sự nâng niu xây dựng của con nó mới thành. Thì con phải sử dụng ngay cái lòng từ bi trong lúc con làm việc, đó là con thiền đó. Đâu phải con ngồi một đống con thiền đó. Con làm việc là con thiền, làm tận tâm, sáng suốt, minh cảm, đây có ta mi mới thành hình. Con thấy không? Đi trong nguyên ý của một người từ mẫu, con hiểu không? Đó là con thiền. Thiền để chi? Để giác. Mà con làm để giác là con là thiền giác rồi. Mà con thấy là bực bội quá, tôi không làm để tôi thiền, chặt rồi con đi nghịch lại nguyên ý. Tâm con tu bằng cái tâm. Nếu mà không có cái xác làm sao con tu? Con thấy không? Con lấy sử dụng cái tâm con làm, nhưng mà thật tình làm cái việc đó cho nó đến đích, cho nó quán thông cái việc đó.
Dạ, rồi khi lúc trước á thì khi mà con ngồi thiền vô thì con không có nhớ gì hết trơn, mà bây giờ á thì bao nhiêu công việc hàng ngày á lúc đó nó
không sao,
tới
không rồi sao, không sao. Con mới thấy lúc đó, con mới thấy cái pháp, con làm pháp luôn, con giải nó ra. Vì bằng lúc con làm con cầu nhau, con làm mà con giữ, con thấy rằng tôi đang thiền, không có nữa. Tối con thiền như không à, mà con không thiền con cũng nhẹ. Lúc con làm là con đang thiền, con nhớ. Không có gì kêu cực nhập, không có gì kêu khổ sở. Đức tất cả đều là vui trong cái hạnh từ bi mà làm. Vì chồng, vì con, vì xã hội, vì mọi người.
không vì một mình con.
Luôn luôn cái ý thức của con cứ nghĩ như vậy. Thấy không? Thành ra nó mở ra. Rồi con bực bội vì cái việc làm là nó trói buộc, thắt mắc, trói buộc. Nó thắt lại nó thành cái mắt. Tối con thiền nó rút, nó động. Cho nên dặn mọi người làm thay cái áo cho thấy cho thiệt đẹp. Vừa ý mình, vừa ý tất cả mọi người. Làm cái món, lau cái chén phải lau thiệt sạch. Ví tâm mình như cái chén. Thấy không? Cái áo mình như cái tâm mình. Phải cho có trật tự. Thấy không? Ăn miếng cơm cũng thấy được cái trật tự, cái càn khôn vũ trụ của ngũ hành đã sắp đặt. Nó mới mọc lên cây lúa, nó mới có lúa cho chúng ta. Chứ không phải ăn chén cơm rồi chửi la người ta, hà hiếp người ta, chửi mắng người ta, mất trật tự. Chén cơm rồi kêu mình hòa. Cái hạnh Bồ Tát đã hy sinh từ bao nhiêu triệu 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 kiếp để cứu độ chúng sanh tại thế, cho con được ấm no. Cái hạnh Bồ Tát ban cho thiên hạ được ấm no. Mà con ăn cái đó là con không có ấm no là không được. Con phải ban lại những sự ấm no cho người khác. Vui. Khi con vui trong gia can, vui trong việc làm, con vui, chồng con vui, bạn bè sao. Đó là hạnh Bồ Tát. Hả? Không còn cái gì bị kẹt đâu. Con thấy con là cấu trúc từ siêu nhiên, là nhiều tầng số của điển quang kết thành con người, chứ không phải khi không mà ra con người. Khi không mà ra con người thì mấy cái xưởng plastic nó ép ra người, đâu cần để con đi làm chi. Con thấy không? Cho nên khi tại vì con người chưa rõ cái vị trí của mình, thì rõ vị trí của mình sử dụng cái hạnh từ bi của mình làm việc. Nếu ông kia ông ngồi bureau, ông ký tên, ông làm tổng thống quan trọng, con rửa chén cũng quan trọng. Con rửa chén, con chà, con thấy nó sạch. Rồi con mới thấy cái chén này do đâu đến. Do trong mảnh đất. Mà trong mảnh đất qua sự điêu luyện, đun núc, qua bao nhiêu độ nóng nó mới thành hình cái chén. Rồi những làm những cái màu sắc cho nó đẹp, vừa làm người. Nó mới thể hiện một cái hạnh từ bi tốt đẹp để trong bà vừa lòng của người ăn. Tại sao mình ăn cái nguyên ý của từ bi mà mình không hiểu thực hiện được sự từ bi để đối xử với chúng sanh, chồng mình, con mình. Mình làm sao vừa lòng mọi người thì cái nhà nó vui lắm. Con hiểu chưa? Đó là cái hạnh dấn thân thì phải hy sinh. Mà hy sinh nó mới thể hiện đạo đức. Thấy không? Vui biết là bao nhiêu, hạnh phúc biết là bao nhiêu. Chứ đừng có chán ngán nữa, đừng có bực tức nữa. Con sửa lại một chút thì giờ nào con cũng thiệt. Thiền 24/24 mới là thiệt. Trong việc làm vui đùa với mọi người. Như chị Hai Cúc đi dạy mấy đứa trẻ, vui với mấy đứa nhỏ, đứa nào cũng thích cũng ôm. Chị thích nó là chị, chứ nó là chị, nó vui. Nha. Còn chị thấy mà tụi bay con nít nó quánh cho bay ấy, cha mẹ nó thương, lúc đó là chị Hai Cúc là tiêu tùng đó. Phải không? Mà chị vui với tụi nó, vui trong cái hạnh từ bi, hạnh của người mẹ đối với con. Chị sướng. Hạnh phúc ở đó đó.
Là thầy nói ra con mới biết, còn tại con nóng.
Đó.
Dạ, thành ra con nồng nổi con.
Nôn, là... con dạ. Nôn con muốn làm cho được, không phải vậy. Dạ. Đâu dễ gì chế cái thể xác của con, cấu trúc từ bao nhiêu triệu năm ức niên con mới thành hình. Dạ. Mà ngày nay con muốn đi thành Phật làm cái rột cũng đâu có được. Dạ. Con phải bị nhồi vì... tương đương vậy nó mới đi về cái vị trí kia.
Thí dụ như sáng nay chứ con thấy ánh sáng như vậy, chứ sáng sau cái ngồi không thấy gì nữa hết trơn rồi.
Đó là thử thách lòng con đó.
Dạ, có lúc thì con thấy cái giờ nào tiếng ngọ mẹo dậu nó có cái điểm lạnh lạnh ở trên đầu con, rồi cũng mấy tháng cái nó mất tiêu, bây giờ nó không còn nữa. Mà con ngồi đâu con ngồi gì nè, không ấy. Còn lúc trước thì con mới vô thở một cái là con đi mất tiêu rồi. Con không biết cái gì nữa trơn.
Đó, cho nên con phải học qua khóa để con có chấp gì cái nhắn đây không?
Con có chấp vì ánh sáng không? Đó là dẹp cái mê chấp của con. Cho nên học vô vi là trực tiếp khi có khi không. Mà có cũng thiền như vậy, cũng vui như vậy, mà không cũng làm đầy đủ công phu như vậy.
Dạ, con cũng ngồi thì, mà con thì thở thì
lúc
thở
nào đó con phải về không. Con đâu còn cái màu sắc gì nữa, con đâu còn cái nhúc nhích gì nữa. Lúc đó con mới thấy rằng thanh quang là thể hiện bất cứ góc nào mà nó nhẹ tới con người không có cảm thấy. Thấy không? Chỉ có phần hồn mà chịu tu có thanh quang rồi mới cảm thấy giá trị của thanh quang. Nó nhẹ tới vậy. Con thấy chưa? Rồi, ở đây một đám người ngồi đây chơi vui nói chuyện với thầy. Tại sao họ cảm thấy vui? Họ cảm thấy mở. Cái gì nó mở cho họ? Đó là cũng là thanh quang đó con. Mà tùy trình độ cảm thức người đời hiểu về đời. Nhưng mà nói thanh quang họ nghe nó xa lạ lắm. Chứ khi mà họ tu lên, họ nhẹ rồi, họ mới thấy cái thanh quang. Nếu không có thanh quang, làm gì mà nuôi dưỡng được cái phần hồn? Thể xác chúng ta mà còn cần không khí nè, cần thức ăn này. Mà đó là sự trung gian. Nhưng mà cái gì sinh ra sự trung gian đó? Hỏi tới mới thấy thanh quang. Con hiểu không? Vô nghe thanh quang rồi hào quá, thanh quang là cái gì? Nhà ánh sáng, nhà đèn có ánh sáng. Nhưng mà hỏi cái đèn sáng hay con mắt sáng? Con mắt sáng mới chế được cái đèn. Nhưng mà ngược lại ở đời người ta cứ cãi lộn nhau là đèn sáng chứ không phải mặt đất, con mắt sáng. Mà không có con mắt đâu chế ra cái nhà đèn. Không hiểu cái đó. Mà lấy gì chế ra con mắt thì họ mới truy tầm ra cái thanh quang. Con hiểu không? Cho nên cái khoa học huyền bí nó rất siêu, nhưng mà phải thanh tịnh sáng suốt mới tìm ra được. Vui chưa?
Dạ thầy chẳng con cảm động rồi. Dạ con xin lại thầy ba lại đó.
Thôi được rồi, con giữ tâm thanh tịnh được rồi.
Cảm ơn thầy.
Đằng lần phải học, phải mở ra. Rồi sau này có những người cũng khổ hơn con nữa, vì không hiểu hay bị kẹt. Rồi sau này con từ ở trong cái kẹt mà con ra được, rồi con mở kẹt cho người ta được. Con nắm được cái kỹ thuật đó. Cho nên khoa học quyền bí Phật Pháp là phải ở trong đó. Thấy không?
Thầy biết là tự nhiên một có cái gì trong người con á ra cái con định viết thơ thầy thì lâu mà thầy lâu thì sao chồng con thấy chậm sao mà con tự nhiên con viết cái trong chừng 10 phút cái rồi một cái thơ cho thầy con đó. Nghĩ là thầy hiểu con đã
biết hết rồi con tưởng tới là được rồi. Cho nên bữa nay cung băng này rất có giá trị, mọi người có cơ hội nghe để truy tầm ra những cái gì mình đang sống với mình, chứ không phải đơn giản như tâm phàm nghĩ đâu. Cho nên các con có thể xác nó khó kiếm lắm, không có dễ, tinh vi vô cùng. Nhưng mà cái cấu trúc nó từ xa xưa chứ không phải mới đây. Cho nên các con mà coi cái phim trưởng đồ này kia, cái nọ Hồng Kông gửi qua khoái. Bởi vì mình rất chưa, tưởng mình tăng không. Nhưng mà cái đời nào mà nó nhẹ nhàng, siêu diệu thì mình thấy mình sung sướng. Nhưng mà những người ta siêu giác rồi, cái đó người ta có thể chấp nghĩa là cái lý đạo rất rõ, khi coi họ giải ra cho mình. Còn người không biết, nó mê bỏ ăn bỏ ngủ đi theo coi, để nó mở trí. Cái đó cũng là một góc của chân lý, mà những người diễn tả những cái tuồng đó không có nói hết lý nổi, vì họ không có hành. Còn người tu biết được nguyên lý rồi, cách dựa trong đó cách nghĩa là mọi người coi sướng, vui mở. Và thấy cái trình độ của tác giả còn phải sửa lại nữa. Đạo diễn còn chưa có minh cái sự thiện giác của bề trên.
Là cảm ơn thầy. Có quý vị nào cần đặt câu hỏi nữa không? Chúng ta chỉ còn có khoảng chừng gần 10 phút nữa thì sẽ dùng cơm chay chung vui với thầy.
À. Khi khoảng lúc mà 6 tháng trước đây đó, con gặp thầy lần đầu tiên đi với chị Bình ở các sự thế giới đó. Thì con có nghe giảng thì con thích lắm, con về con đọc sách đó, thì con bắt chước con thiền liền. Thì khi con thiền đó, thì đêm thứ nhất á, con niệm Phật khoảng 100 lần á, tại vì con không theo sách. Thì đêm đó con khỏe lắm, con ngủ. Thì đêm thứ hai con niệm chừng 20 lần thì con mệt, con nằm xuống con ngủ. Thì đêm đó thì con thấy sao, con đi với chị Bình với chị Oanh con, mà người ta cạo đầu xong mặc áo vàng, mà mình con thì không mặc gì hết á, cái mặc đồ thường mà. Xong khi con mới nói là con muốn gặp thầy Tám để con hỏi, thì đưa tới một vòng một bà, thì nói là bà đó là cô hai đó để giải đáp cho con. Thì con nói sao mà mỗi lần con định tâm để mà con tu đó thì sao đầu con nhức lắm. Thì bà cô hai mới đưa cho con một chiếc xe đạp màu đen, biểu con là đạp vòng vòng á, khi mà con hết nhức đầu đó thì không cho gặp thầy Tám nữa, mà không còn nhức đầu thì mới gặp thầy để hỏi. Thì sao con còn nhức đầu thì bà cô mới đưa tới gặp thầy Tám. Thì khi thầy Tám mặc cái áo giống như thầy tu mà màu xám, thì ông thầy Tám ngồi giảng, con mới nói con cũng nhức đầu vậy. Cái thầy Tám nói con không bao giờ hết nhức đầu hết, là tại vì có một người họ coi như người đàn ông á, là theo, thì khi mà người ta luôn luôn chọc phá cho con nhức đầu. Thì trong lúc đó cái tự nhiên ở sau lưng thầy á, nhảy ra một người con đàn cao khoảng bao nhiêu đây mà sừng đầy người hết mà màu vàng, và khi họ nhảy lên thì con lại nhức đầu. Xong con không biết làm sao hết, sao không thấy thầy đâu hết. Thì một chập thì thấy thầy đi với một bà cô đó, kêu bà cô hai gì đó. Thì con chạy theo, con nói là sao mỗi lần thầy giảng bài cho người ta là đưa tới một cái kết quả mà phải làm như thế nào mà con thầy không giải quyết ra sao hết. Thì thầy kêu là tại vì cái người kia là họ theo đường tà, cho nên khi mà con định tâm để mà tu á thì người ta không chấp nhận, thì họ làm cho con có những cái này nọ đó. Thì con cũng im, con cũng hỏi chị Bình, nhưng mà chị Bình thì cũng giải đáp cho con một phần. Xong rồi con cũng im lặng khoảng 2 đêm. Thì trong khoảng 2 giờ khuya thì con giật mình dậy á, thì con thấy có một người đàn ông mà họ đang tắm, họ cầm cái khăn tắm của ông xã con ông lâu, nhưng mà cái mặt thì quay đi chỗ khác. Thì con lại nói ủa sao ông xã con lại dậy khuya quá, con tính là kêu ủa sao dậy mà không bật đèn. Thì khi con vừa quay sơ tới thì cái bóng nó biến mất, mà quay lên thì ông xã của ông nằm phía trong với lại thằng con trai. Thì khi đó con biên thơ để cho thầy giải đáp, thì thầy có gửi cho con một cái thơ nói là đừng có quan tâm tới vấn đề đó nữa. Thì con sợ lắm, con mới xin đổi cái nhà đó tới một cái nhà khác. Thì bây giờ con không thấy nữa. Nhưng mà cách đây khoảng một tuần, hai tuần thì con thấy cái chỗ nào đó con không biết, mà người ta có xây cất nhà lên, có mướn những coi như là mời thầy cái này nọ về cúng á. Thì con tới con thấy con giỡn lắm. Thì người ta biểu con là phải im đi, tại vì hồi giờ con không có tu, đợi cho người ta cất nhà hay là coi như là mời thầy, đến lúc người ta thành công rồi thì con lại tới. Thì con cũng im, con xong cái giấc mơ đó khoảng 2 ngày sau á, thì con lại thấy thầy Tám ngồi giảng đạo. Và bữa nay là thầy mặc đồ áo vest, áo đồ thì cũng y trong giấc mơ hết, mà con lại không thấy người chung quanh, chỉ thấy một mình thầy thôi. Và trong giấc mơ thì con nghĩ á, thầy Tám giảng đạo, vậy là thôi con không thấy nữa. Thì con muốn hỏi là những cái người trước kia họ đã đi rồi, hay là nếu mà con thấy như vậy nữa là thật là thầy Tám giấc mơ, hay là
cái đó
như là thế nào?
Cái ảo giác của con mà thôi. Bởi vì khi con nghe đạo con thích, con muốn tu ghê lắm, nhưng mà con không tu đúng theo cái trật tự. Người ta chỉ làm sao bạn đạo sơ hồn với chiêu minh, con phải làm hai cái đó thôi. Con đừng ngồi tôi niệm Phật vô bù làm. Con chính con tạo động cho con thành nên nó biến ra những cái ảo giác đó. Con hiểu không? Cho nên thầy biết theo thì bỏ mấy cái đó đi, đi về khoa học rõ ràng. Sơ hồn chiêu minh làm đúng vậy thôi. Làm cho nó quân bình, chừng nào mà nó hết chi mau rồi, lúc đó con mới tự chủ được. Mình ta chỉ là sơ hồn với chiêu minh 6 tháng, con làm đúng vậy thôi. Thấy không? Rồi con có đừng ở đây tôi niệm 100 lần, rồi niệm 20 lần, rồi niệm... Cái đó là con chế pháp rồi. Phải không? Rồi cho nên nhiều người nó cứ coi rồi nó làm không đúng. Cho nên khi mà con mua một món đồ ăn gì mà trong sách người ta chỉ dẫn như vậy, mà con làm ngược lại chế ra món ăn đâu có tốt. Nó biến thành cái chuyện khác rồi. Còn thấy không? Cái ảo giác nó thay đổi. Cái đó nó nguy hiểm á. Cho nên con phải làm đúng ban đầu. Thầy, cho nên thầy sợ là người ta tu sai và sửa pháp. Cho nên thầy đã đích thân làm sơ hồn chiêu minh cho mọi người học, người ban đầu. Sau 6 tháng mới thích tu, mới ngồi thiền là bài tập đấy. Còn những cái kia là chỉ nghe băng để cho nó giải bớt những cái sự mê chấp trong nội tâm. Và tự nó, khi mà nó hành trật tự rồi, nó sẽ trở về với thật rồi. Con hiểu không? Mà qua đây con được duyên gặp đây lần này nữa, và mở về khoa học quyền bí cho con thấy rõ nãy giờ đó. Về không có cái gì nữa. Và con phải lập lại trật tự, chứ không có tu ẩu được. Mê chấp còn nhiều quá là tu ẩu không được. Cái ảo giác nó biến ra cái ông này ông nọ bất cứ lúc nào. Con hiểu không? Tụi con tưởng đó là thật trong cái kim bao thôi. Nó vận dụng cái tiểu não của con này. Cái sau này.
Dạ con thay mặt cho tất cả bạn đạo và thân hữu ở đây cảm ơn thầy. Bây giờ đã đến giờ dùng cơm chay chung. Thì quý vị đến tham dự ngày hôm nay không phải là bạn đạo, cũng ở chung vui cùng chai với chúng tôi. Còn nếu quý vị nào muốn thỉnh băng video hay là cassette hay là sách để tìm hiểu tôi tầm đạo, hay là muốn học hỏi và sưu tầm thêm, thì quý vị cứ đến gặp anh Bình và chị Bình, và đây là bà hội trưởng, thì quý vị cứ tự nhiên. Sau khi chúng ta dùng cơm tối khoảng một tiếng đồng hồ, chúng ta sẽ trở lại chương trình chung vui tự do tùy theo thầy có thời giờ và sức khỏe. Xin thành thật cảm ơn quý vị.
Tôi bây giờ qua đây trong đang nghe nào nào giờ tôi chuyên môn chăm cứu đâm thịt ta mà không ai đâm tôi. Bây giờ có cái ông này ông đâm tôi quá chừng. Để kim ở trong mình thì phải ngủ sớm. Ngủ sớm thì thấy mặt mày thấy tươi và không có ăn cái gì nhiều, là vui vẻ không sao.
Dạ, con
thấy cái đầu con thấy chưa lắm thật thầy. Rồi đầu con thấy ở đây. Con nhớ Phật ở đây nè. Nhẹ nhẹ từ từ, con hiểu không? À, con cảm thức là Nam Mô là sơ hồn, A Di là pháp luân, Đà Phật là thiền định. Trong ngày con làm việc con cũng thiền bằng một cái ý chí như vậy thì cái đầu con nó sẽ thanh nhẹ và tốt.
Khi con niệm Mô A Di Đà Phật thì con nghe cái tiếng rung mà trong cái tâm hồn con nó thở mất. Bây giờ con niệm cứ nói cho
chơi. Không phải, tại con niệm bây giờ thầy mới nhắc cho con hồi nãy. Nam Mô là sao không? A Di là pháp luân, Đà Phật là thiền định. Cái ý con cứ tưởng như vậy thì con thiền 24 cho Nam Mô. Nghe. Rồi tối giấc thì mình có ăn cơm này với cái nó, mình bắt sơ hồn làm pháp luân, tập sự cho những cái mà nó mới vô, để nó phát triển lên. Không, con nằm con hít thở còn hơn là con ngồi mà không hít thở được. Con cần hít thở để cho nó bồi dưỡng lại cái ngũ tạng con khỏe mạnh và ổn định cái thần kinh trong ngày đó con. Con đã vất vả vì cái tình đời ha? Nhưng mà bây giờ con nghe qua rồi thì cái ý chí con nó khác rồi. Con trực tiếp nhìn thầy và nói thầy giải rồi, cái trong này nó thay đổi hết, không có giống, cỡ mở nhiều. Cơm tôi có ăn cơm riêng.
Đốt. Một lần nữa xin mời tất cả quý vị bạn đạo phía sau đi lên phòng trên để chung vui cùng thầy. Kính thưa thầy, kính thưa quý vị bạn đạo. Để tiếp tục chương trình chung vui cùng thầy hôm nay, chị Hạnh sẽ có một bài thơ tặng cho tất cả. Xin mời chị Hạnh bước lên sân khấu. Nhớ đừng có đem khói cay đâu.
Hồi trước bà viết cái thơ, bà viết chữ cũng lôi thôi, mà giờ bà làm thơ được, bà nhờ tôi, nó quân bình như cái gì đâu.
Thầy về thăm viếng các con, dựng xây tâm đạo vuông tròn tốt tươi, gặp nhau cởi mở vui cười, thương yêu tha thứ nụ cười nở hoa, cùng nhau học nhẫn học hòa, tình thầy tình bạn chan hòa tình thương. Tình thương bạn đạo vấn vương, lời thầy chỉ dạy yêu thương muôn loài, lục trời định sẵn an bài, hành cho đúng luật mở khai phần hồn. Không còn lo sợ cô đơn, có thầy bên cạnh khuyên lưng vỗ về. Bạn ơi đừng có chấp mê, thương yêu đoàn kết vai kề bên nhau, cùng nhau xây dựng đạo màu, tam công tinh tấn cho mau trở về. Cùng nhau nguyện một lời thề, giữ gìn tâm đạo hương quê của hồn.
Thành thật cảm ơn chị Hạnh. Có quý vị nào có thơ ngang xương không? À, xin lỗi quý vị đâu có. Quý vị có cái chương trình giúp vui hoặc có một tiết mục gì? Xin mời quý vị. Chị Võ hả chị Võ? Dạ xin kính mời ca sĩ Tí Hương Hàng Lợi. Để em bé Hàng Lợi.
Dạ thưa chị, bất ngờ quá, chị Võ chỉ định thành ra cũng phải dân lệnh mà ra lời. Kính thưa thầy, kính thưa quý quan khách, kính thưa quý bạn đạo ở đạo bạn. Hôm nay tôi có một cái nỗi, phải nói là nhiều nỗi vui lắm. Cái vui thứ nhất là cái vui được gặp lại thầy. Cái vui thứ hai là gặp lại các huynh đệ tỷ muội ở trong cái thành phố Đà Lạt Phú Quốc này. Thưa quý vị, để giúp vui cái ngày hôm nay, tôi xin kể một cái câu chuyện vui. Mà không biết nó có vui hay không nữa, anh ta phải hy vọng rằng nó sẽ vui. Thưa quý vị, một hôm tôi đi nhổ cỏ ở ngoài cái sân ở nhà tôi ấy, đi nhổ cỏ thì giờ cái phần mà cắt cỏ thì con tôi nó lo, tôi chỉ có đi nhổ mấy cái cỏ gai lặt vặt, mấy cỏ dại thôi. Thành ra cái hôm đó tôi nhổ cỏ cái tôi đập nhìn cái ổ kiến, thì chắc quý vị cũng đoán biết là cái ổ kiến ở đó rồi, tôi đập lên nó chuyện gì sẽ xảy ra. Thì bây giờ tôi thử đố quý vị là khi mà tôi đạp lên ổ kiến là một con kiến cắn tôi hay là nhiều con kiến cắn tôi? Đó, quý vị rất là tuyệt, quý vị rất là thông minh. Dạ thưa quý vị, đúng, gần như là một bầy kiến nó bò lên chân tôi, nó cắn lia lịa. Thì tôi, cái thân xác tôi to lớn như thế này, mà con kiến nó chút tí à, mà nó cắn tôi phải chạy đâu quý vị. Thưa quý vị, thì cái vào trong tôi rửa chân thì nó cũng còn đau, tôi mới ngẫm nghĩ lại, thật ra mình nó còn thua con kiến nữa. Con kiến nó biết đoàn kết, thành ra nó tấn công mình, nó làm cho mình phải chạy, mình to khác nó nhưng mình phải chạy. Rồi ngẫm nghĩ lại những lời của thầy dạy, thầy dạy dẹp tự ái, mà tưởng rằng tự ái nó càng ngày càng nhỏ lại thì tự ái nó càng ngày càng lớn ra, thành ra cái đó cũng là một cái sai. Thì cái phần thứ hai là thầy dạy nhịn nhục, thì nhịn thì không biết có nhịn hay không, mà nhục thì không biết nó đi tới đâu, mà rốt cuộc chỉ là càng ngày cái nhịn nhục thì không có thấy nó nhỏ xuống, mà nó lại càng ngày càng lớn ra. Rồi cái thầy dạy thêm là thương yêu tha thứ, thì đáng lẽ cái thương yêu tha thứ đó, thì càng ngày nó càng khuất trương ra, nó lớn đẹp ra, thì cái tình thương yêu tha thứ nó lại càng ngày càng nhỏ lại, đi ngược không à. Thành ra tôi nghĩ lại cái bạn đạo xung quanh Đà Lạt Phổ Quốc chúng tôi, có thì một số anh em, rồi cái lúc đầu thì đông đủ, lúc mà có thầy như thế này thì đông mà đủ, bạn bè vui vẻ lúc mấy. Cái dần dần cái thầy đi, cái tự nhiên cũng vắng bớt, vắng bớt, vắng bớt. Thành ra tôi mới nghĩ lại, có lẽ là các sư huynh sư tỷ của tôi đang luyện tới một cái độ cao hơn. Nghĩa là thương mà không còn thương, mà lại là thương, mà ghét, không phải là ghét. Đó, tức là quý vị đó đã đang đi một con đường gọi là trung dung đại đạo mà thầy đã thường hay nhắc. Tức là không thương không ghét mới gọi là trung dung đại đạo. Và tôi thấy rằng quý vị đó đã đóng cửa, tránh mọi thị phi và ở nhà lo tu. Thành ra cái điều đó là điều mà chúng tôi muốn học hỏi thêm. Nhưng mà có một điểm là chúng tôi thì mình còn trần trượt quá, học thì không tới đâu. Thành ra càng học thì càng thấy mình ngu, càng học càng thấy mình dốt. Và chúng tôi muốn làm sao mà cái tập thể vô vi của Đà Lạt Phật Quốc càng ngày càng vững mạnh hơn. Thì thưa thầy, con có cái ý nghĩ này mà không biết có đúng hay không. Khi mà con người ta đoàn kết như có các con kiến vừa rồi á, thì cái đoàn kết đó nó tạo ra một cái sức mạnh. Và cái sức mạnh đó con nghĩ rằng có thể ảnh hưởng đến cái cộng đồng xung quanh, cũng như là ảnh hưởng đến các cái tội ác cả bên ngoài thành phố. Không biết cái điều đó con nghĩ có đúng hay không. Xin thầy giải cho.
Cái mà người tu vô vi bằng chân tâm, đoàn kết với nhau bằng chân tâm, có nhiều khi không cần sự hiện diện của thể xác mà chân tâm lúc nào cũng đoàn kết, cái đó mới là ảnh hưởng mạnh. Chân tâm, chân tâm hướng thượng, cái đó mỗi người biết lo tu, nhưng ngày hỏi hè, ngày gặp nhau cũng đem chân tâm cho cảm động, và đi đâu cũng sử dụng chân tâm của chính mình, thì cái đoàn kết đó mới thật sự và đoàn kết của thanh quang. Còn sự đoàn kết của thể xác là quả, còn con kiến á, cái miệng con kiến á, cũng phóng ra quả. Cho nên cái xác mình là quả, là lửa đó. Cho nên nó cắn vô một cái phồng lên cục, quả với quả nó chọi với nhau, nó dồn lên thành một cục, nó đau. Mà trong một chút đau đó mà không hiểu cái nguyên lý á, thì không giải được cái đau. Chứ quả cái quả nó chọi với nhau, nó thành một cục phòng lên, thấy chưa? Cho nên chúng ta tu phải dùng chân tâm, thì cái quả của cơ tạng nó lắng dịu xuống, và cái quả của thanh quang nó mới là thật sự quả, nó không có vương vấn trong sự mê chấp, thì mới có cơ hội ngồi lại với nhau. Cũng như ngày hôm nay có sự hiện diện của tôi đến đây, thì các bạn đến đây ngồi với nhau và thấy rằng mọi người đã thấy rõ và muốn nao núng, muốn bỏ tất cả những sự mê chấp trong nội tâm, mà để có cơ hội tạo lên một duyên đẹp giữa con người và con người để sống chung hòa bình, cởi mở, thì cũng phải về lo công phu, lo tu quân bình mới có cái hạnh đó để ngồi lại với nhau. Cho nên ngày hôm nay là ngày tôi đặt vui, hạnh, từ bi. Mọi người đến đây bằng một cái tâm từ của họ, chứ không phải đi đến đây với sự tranh chấp. Nếu tranh chấp họ không có đến đây. Cho nên chúng ta đến đây để chung hợp, thực hiện cái nguyên ý của từ bi và học hỏi từ bi để đạt tới sự thông cảm lẫn nhau. Rồi mong rằng mọi người từ đây về sau, nếu có về nhà lo tu, cũng hướng tâm cho nhau. Và có sự hiện diện thì tập tành cũng học hỏi sự hướng tâm dẫn giải cho nhau, thì cái điều đó lần lần nó sẽ đi tốt, lan rộng cho cộng đồng. Chính những người Việt Nam của chúng ta qua đây khao khát xây dựng chân tâm, khao khát trở về với sự tốt đẹp sẵn có của loài người, mà để đối đãi lẫn nhau trong cái lúc cơ hàng xa quê hương, xa người thân yêu. Thì tôi thấy rằng chuyện đó mọi người phải cố gắng thực hiện mới có ngày hội tụ tốt đẹp ở tương lai. Thành ra chuyện của anh Hàng Lợi chuyện vui, nhưng mà trong cái ý đẹp mong muốn mọi người phải thật sự tha thứ và thương yêu trong xây dựng.